trước khi ra đi, Bác Đạt nói là gì, ông hộ niệm cho chư vị thôi, vì chúng ta làm hộ niệm luôn. Và thực ra là nhiều khi mà đi hộ niệm với nhau, chúng ta cũng nói giống như vậy đó. Cũng cười cũng vui vui như vậy đó. Chứ đừng hộ niệm mà mặt sầu bi không được. Nghe không chư vị? Người bệnh cũng phải vui, người hộ niệm cũng phải vui thì mới đúng là pháp hộ niệm. Cho người bệnh thì buồn, đau, tại nhức, đau nhất mà. Mà người hộ niệm mà căng thẳng quá cũng được. Hộ niệm phải vui để khóa lấp cái đau đớn của người ta đi, làm cho tinh thần người ta nó vực dậy. Coi cái đau làm một cái ơn huệ cho chúng ta vãng sanh tây phương cực lạc. Coi cái cơn bệnh này giống như là một chuyến đò mà làm bằng kim cương quý lắm, đưa chúng ta về tây phương. Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Nếu mình nghĩ rằng tại sao người ta tu mà người ta không bệnh, còn mình có tu mà mình cũng bệnh như vậy, thì mình bị nạn rồi. Mà phải nói là người ta tu mà ta chưa tìm ra chuyến đò đó đi, mình cũng tu mà mình được có chuyến đò đó đi, thì tự nhiên cái tâm trạng nó khác đi. Nó khác đi dữ lắm. Phải nhớ tất cả đều do chính cái tâm của mình cứu mình. Nhớ cho kỹ điểm này. Cho nên khi đau bệnh xuống đừng có lo, đừng có sợ quá đáng. Về y khoa thì người ta thử máu mình ta biết. Có những cái chất mà làm cho mình buồn, có chất mà làm mình khổ, có chất mà làm đau. Vậy mình khổ mà mình khổ thêm thì cái chất khổ nó nhiều hơn. Mình buồn mà mình buồn thêm, chất buồn nó làm cho mình buồn hơn. Mà cái chất đó nó hãm hại những cơ bắp trong người mình, từng đường gân sớ thịt, đừng cái tế bào máu nó bị nhiễm, nó đau không tốt. Cho nên chứ phải nhớ là cái cơ thể chúng ta là một chất nước, máu đồ là chất nước. Nước nó có thể nghe, nó có thấy, nó hiểu, nó biết những cái tâm trạng của mình. Mà nói chung tất cả vạn vật đều có thể có cái cảm nhận đó hết, mình vẫn hay. Một cái bông hoa mà mình tới ngày ngày mình tới A Di Đà Phật mình điểm nó nới đẹp lắm chứ vậy. Mà mình tới mình âu sầu, mình rầu rĩ với nó không eo xèo lại lại. Cây cối nó cũng vậy, cho nó có cái cảm ứng luôn. Thì không chỉ là con người, không chỉ là những cái sớ thịt trong người chúng ta. Chúng ta đừng có lo sợ quá. Người chưa bệnh nặng nhưng cần nên chuẩn bị trước, vì hộ niệm là pháp hướng dẫn cho người bệnh thực hiện để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Chứ điều kiện để những người hộ niệm, chúng ta phải cẩn thận là chúng ta phải chuẩn bị trước. Nếu tôi chưa có bệnh mắc mơ tôi chuẩn bị làm chi? Khi mà bệnh xuống rồi là làm sao đọc cuốn sách được? Bây giờ còn tỉnh táo mới đọc cuốn sách được, mới nghiên cứu được. Chứ khi mà bệnh rồi làm sao đọc được? Nằm mở mắt ra làm sao đọc được? Tất cả đều việc đọc trước. Đọc như vậy nó có lợi lắm. Ví dụ như người ta nói là khi mà bệnh xuống mà mình sẽ chết, thì mình không thoát khỏi cảnh chết đâu, bắt buộc phải chết. Khi mà bệnh xuống mình sợ bệnh thì mình không được vãng sanh. Cho nên thành ra mình mới lo trước. Lúc bệnh em thay vì mình buồn thì bệnh xuống mình ta được rồi, bệnh này mong cho Phật cho con đi về Tây Phương luôn cho rồi. Tự nhiên mình có cái cảm nhận khác. Mình có những cái ý nghĩ khác. Có cái tâm lý khác. Tâm lý lành mạnh nó giúp cho cơ thể chúng ta lành mạnh. Đến nỗi mà người hộ niệm người này cái chết không sợ, sợ gì bệnh. Mình nghĩ mình coi là người liều mạng đấy. Ấy thế mà liều mạng nhiều khi nó lại giải quyết rất nhiều vấn đề. Thực sự rất nhiều vấn đề. Còn chúng ta không biết liều mạng, chúng ta cứ sợ bị nghiệp chướng nó bị nó dẫn ta đi hết. Nó làm chủ, ta làm chủ cũng được. Xin chư vị cố gắng làm chủ lấy mình, đừng để nghiệp làm chủ. Bây giờ chúng ta đi đến một vấn đề khác. Gia đình người bệnh cần chú ý. Mở ngoặc đơn ra xem phần phụ lục. là ở trong cái phần phụ lục phía sau nó có cái chương là những cái điều kiện cho những cái nội quy cho cái thành viên ban hộ niệm, có những cái quy định cho gia đình người bệnh, nó đều ở phía sau hết, ở cái trang 200-201, chư vị cố gắng xem qua. Và những lời khai thị gì cho người bệnh ở sau chúng tôi có trích, mà thực ra không phải là tôi trích mà cái người ta trích sẵn rồi, tôi để vào đây luôn. Tức là phụ lục 2 nó có những cái lời khai thị sẵn mẫu mà có lẽ là tôi, người ta trích lại trong cái tập khai thị, hướng dẫn khai thị. Đưa vào đây tôi thấy cũng được, thôi tôi để luôn. Mà chuyện sở dày quá tôi làm nhỏ nhỏ lại. Chứ vị nào mà muốn ấn tống, muốn làm lớn thì cứ chọn lớn lên, tôi không biết. Hoàn toàn xin nhắc nhở về những sách này tôi không có ấn tống. Tôi chỉ đi viết ra rồi cái người ta ấn tống, sao ấn tống. Tôi lười biếng, không tham gia vào chuyện này. Về vấn đề gia đình người bệnh, cần chú ý những gì đây? Gia đình tin tưởng Phật Pháp, thực hiện những quy định của ban hộ niệm và thật lòng muốn ban hộ niệm trợ duyên cho người thân của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không chư vị? Đây là cái điểm chung. Nhưng gia đình mà không tin, gia đình mà chống đối, ban hộ niệm người ta làm việc không được. Gia đình có 7 người, 5 người tin, 2 người không chống đối, 2 người không chống đối giao cho 5 người kia xử lý. Khuyên sao khuyên người ta đừng có phá, đừng có quậy vào. Chứ quậy vào thì thôi chịu thua, ban hộ niệm làm việc không được. Nhớ là cho nên ban gia đình rất là cần thiết. Chứ vì cố gắng dàn xếp gia đình cho nhiều, di chúc di đồ gì đó làm trước đi, cẩn thận đi, để cho khi mà hữu sự chúng ta ban hộ niệm sẽ giúp cho chư vị rất là tích cực. Chứ còn không thì cũng khó khăn lắm, chứ không dẫn đâu. Gia đình cần tin tưởng rằng ban hộ niệm có thể thúc giúp cho bệnh tình người thân của mình mau chóng bình phục. Gia đình nghĩ như vậy đúng hay sai? Sai. Ban hộ niệm không có liên quan trực tiếp bệnh tình hết. Bệnh tình không mắc mới gì bắt đổ thừa cho ban hộ niệm phải bắt người ta phải làm hết. Bây giờ chứ việc cầu an cầu siêu cầu đồ gì đó, cầu an cầu tiêu tai giải nạn, chưa chắc là tiêu tai giải nạn có nghĩa là thật sự tiêu tai giải nạn. Mà quan trọng là chính cái người đó có biết thay đổi hay không. Nạn tai cũng chính người đó gây ra. Tất cả cái gì cũng vậy. Chúng ta phải hiểu là Phật dạy do cái tâm của người đó. Thì cái người bệnh người ta không cầu tiêu tai giải nạn, nhưng mà người ta cầu người đó quyết lòng thành tâm sám hối, quyết lòng muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tin tưởng vào pháp hộ niệm, tin tưởng vào câu A Di Đà Phật để đưa mình vãng sanh. Chỉ ba cái tín hành nguyện này, người ta không nghĩ gì tới chuyện bệnh hết, nhưng mà bệnh lại bất, bệnh lại lành, lạ lùng như vậy. Tại vì nếu mà đúng tôn chỉ của pháp hộ niệm Phật thì chư thiên long hộ gia trì, chư Bồ Tát gia hộ cho, Phật lực gia hộ cho chư vị, tự nhiên hết. Mà không hết nữa cũng không sao, không hết nữa thì là đúng là chương đoàn này, chương đoàn mình đi về Tây Phương cũng không sao. Tự nhiên chính cái tâm của mình nó làm cho mình bớt bệnh. Vì người muốn vãng sanh Tây Phương là mong cái bệnh đó nó làm cho mình đi luôn cho rồi. Cho nên đau lên, à đúng rồi, đau đau đi, và ta sắp sửa đi rồi, đau nữa đi, ta đi giờ sớm. Hôm trước tôi nói đau trong những đau 1000 lần nữa đi, để mình đi cho sớm, mình liều mạng mà. Không ngờ mà cứ chờ đến đau thêm, mà thực ra đau tới đó là quá mức rồi, cho mình tưởng là nó bớt đi 999 lần. Chứ vị nghĩ một cơn bệnh mà bớt đi 999 lần thì giống như người mình hết bệnh chứ có gì đâu. Vì cái tâm lực đó mà có nhiều người niệm Phật thời gian tự nhiên tỉnh táo như thường. Tỉnh táo tức là để chuẩn bị ra đi, ra đi trong tỉnh táo, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, còn không có nằm ra đi cũng được, không sao, nghĩa là vãng sanh là tốt rồi. Phải không như vậy? Hay lắm, hay lắm, rất hay, rất hay. Gia đình cần nói rõ ý định hoặc muốn người thân của mình sớm bình phục, hoặc muốn người thân mình sớm vãng sanh, để cho ban hộ niệm rõ ý nguyện của gia đình mà tìm cách ứng đối, đúng không chị vậy? Đúng hay sai? Ai nói đúng? Không dám giơ tay. Ai nói sai? Gia đình phải nghe cho rõ, ứng dụng cho đúng những quy luật mà ban điểm giao cho gia đình. Chứ không phải gia đình muốn người bệnh tôi hết bệnh thì bằng hộ niệm mới làm cho người bệnh hết bệnh. Hoặc là muốn cho người thân của tôi chết sớm thì ban hộ niệm làm cho người thân của tôi chết sớm. Ban hộ niệm đâu có quyền lực đó. Cho nên cái câu này sai chẳng đúng. Không lẽ thì tôi ý định của tôi muốn là người thân của tôi hết bệnh thôi, giờ chưa bị làm cho tôi người thân của tôi hết bệnh đi. Gia đình thôi để tôi làm cho hết bệnh. Sai. Ban hộ niệm đó là đi sai nguyên tắc. Tại vì ban hộ niệm không có quyền lực nào làm cho người ta hết bệnh, cũng không có quyền lực nào làm cho người đó đi sớm. Rõ ràng hôm nay chúng ta cũng nắm nốt vấn đề đó rồi. Tất cả đều có cái phận số rồi. Mãn báo thân ngày nào đã có vừa rồi. Chúng ta không phải là Bồ Tát, không có định, không có tự chủ được cái đó đâu. Mà xin khuyên rằng là tất cả những cái đó không nên để ý tới, mà chỉ đến lúc buồn hơi thở ra đi được vãng sanh tại phương cực lạc là đúng, là chính xác. Không nên chạy theo tập tục thế gian mà tạo thành chướng nạn, làm mất cơ hội vãng sanh của người thân. Đúng không chị vậy? Tập tục thế gian nhiều quá, mà nói chung chứ thực sự nhiều quá. Trong Nam có tập tục khác, ngoài Bắc có tập tục khác, ở phía người Trung có tập tục khác, người giàu có tập tục khác, người nghèo có tập tục khác, nhiều quá. Nên là văn hóa văn đồ diễn biết tất cả đều là tập tục của thế gian. Có nhiều tập tục thế gian lạ lùng lắm. Khi mà thấy cha mẹ mình già rồi, thấy mà khó rồi, bắt đầu nuôi heo mà mua thì mắc quá, không ra nuôi con heo nái, cho nên nó sinh con ra rồi nuôi hết đàn con đó cho thiệt lớn. Để chi? Để khi mà mẹ mình chết, mình bắt heo đó mình làm, khỏi mua, đỡ tốn tiền. Có không chị vị? Có đấy, thực sự có đấy. Hè trong kia người ta báo à, cha tắt hơi rồi, ở chuồng heo hình như có tiếng ế ế rồi đấy. Đấy là những cái tập tục vô cùng nguy hiểm. Đối với Đạo Phật chúng ta thực là quá ư là tàn nhẫn. Người thân của mình chết, mình khóc, mình buồn, mà bắt người ta chết để phục vụ cho cái đám chết của người thân của mình, làm cho người thân của mình đại họa. Mỗi lần đám cưới, tôi đã từng thấy đám cưới ở Việt Nam bây giờ người ta làm cái heo quay đó, heo sữa đó, thằng heo mới để ra đó, mắc tiền lắm. Làm cứ một mâm một heo sữa vậy, trời ơi, giận vô cùng, tội nghiệp quá đi. Mình thì vui mà bắt súc sanh, bắt chúng sanh phải chết vì đám vui đó. Hỏi làm sao? Làm sao mà sinh ra chừng sinh lên mà không bị oán thân này, không bị oán thân khác, không đủ thứ, tại mình chứ phải tại ai đâu. Cho nên tập tục thế gian nhiều quá. Nhiều khi nhiều người khi cha mẹ chết vậy mới thì kêu gì đó. Ở trường người Trung thì có cái lễ kêu ba hồn chín vía, là lúc mà chết thì ra đứng kêu la lên ba hồn chín vía ông gì đó, kêu lớn lên để cho ba hồn chín vía đó được siêu sanh. Ba hồn chín vía là cái gì tôi không biết. Nói nhiều quá, chín vía là chín nào tôi không hiểu. Mệt quá lại nói chi vậy, mà la cho lớn lên để cho ba hồn chín vía đó tính ngồm đi về Tây Phương. Rồi có những người khi mà chôn xong rồi thì đưa ra ngồi mộ trong 3 ngày sau mở cửa má là mở sao tôi không biết. Rồi đem giọng dùng cái cây gì đó giọng xuống như vậy để mở địa ngục ra, tôn địa ngục ra. Có những người, thực ra có những người thầy làm như vậy. Tôi không biết là cái kinh nào mà dạy cho họ làm như vậy. Có những người đi xuất gia làm như vậy đó, tức là tao dùng cái cây giống như mặc đồ vô, giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy đó, giọng rầm vậy để mở cửa mã ra. Có làm như vậy đấy, trong kinh Phật không dạy như vậy. Đó là từ chúng sanh làm như vậy, từ người thế gian ta nghĩ ra như vậy, người ta gán cho Đạo Phật. Cho nên đúng là Ngài Tịnh Không nói Đạo Phật đã biến thành dị đoan mê tín, làm cho bao nhiêu người thấy khinh thường giáo lý của Đức Phật. Mà thực ra Phật không dạy như vậy, mà có người làm như vậy, đó là những điều sai. Chúng ta là người chân chánh học Phật, chúng ta phải không chấp nhận chuyện đó. Theo Phật, niệm Phật, vãng sanh mới đúng. Không thể làm như vậy được. Không nên chạy theo tập tục thế gian rồi. Câu khác là khuyên người bệnh phải kiêng cử ăn uống để sớm được vãng sanh. Hôm qua đây nhắc qua nhắc lại, tại vì những điều này những quá tệ hại mà đã xảy ra, là có ban hộ niệm đã từng khuyên người bệnh đừng nên ăn uống nữa để được phản sanh. Mà xin thưa thật với chư vị, những cái người mà khuyên này không phải là tầm thường đâu. Thực sự trong đời chúng ta gặp ra rồi. Mà nếu mà những băng xa xa lạ lạ ở cái vùng quê heo lánh gì thôi, nói gì đi. Có những băng bạo niệm, tôi không phải nói là bạo niệm, tôi không nói là trong nước còn nước trong nước đâu, mà có nhiều như vậy. Cấm không cho bệnh nó ăn. Ăn là còn chấp vào cái mạng này làm sao đi. Trong khi mình đi hộ niệm thì đem cái bánh mì mà còn kêu bánh mì ngon đấy chứ bánh mì dở không ăn. Cấm người ta không cho uống nước, trong khi mình hộ niệm mà còn đem cái chai nước nhỏ bỏ một túi này để chút uống cho nó đỡ khát. Bất công vô cùng. Cho nên đi có những chỗ đó tôi nói xin thưa chư vị đừng làm như vậy, mà đưa ra cái chỗ gọi là cực đoan. Cực đoan tức là không đúng, làm sai. Coi chừng người ta kiện mình, ta bắt mình ra tòa luôn. Tại sao không cho người ta ăn uống? Tại vì nhiều lúc cơ thể người ta không nạp được thức ăn, ăn vào ối ra thì đành là người ta ăn không được, làm sao cho người ta ăn được. Nhưng mà vẫn nước vẫn rất cần. Đến ngồi người ta làm những cái cục bông thế này, thấm uống được, thấm nước, thoa trên môi. Mình thấy là người bệnh đang mút cái đó, tức là người ta khát nước. Tại uống thì uống không được nữa, nhưng mà rất cần. Tại sao chúng ta không cho người ta uống? Để người ta phải chết đói chết khát, mà gọi là vãng sanh. Điều đây là điều sai lầm. Còn cho người bệnh ăn uống đầy đủ, hầu có đủ sức khỏe, tinh thần tỉnh táo mới được, mới niệm Phật mới tốt được. Để niệm Phật mới tốt được, đúng như vậy. Phải cho người ta ăn, phải tìm cái gì mà bố người ta ăn, để người ta gìn giữ được sức khỏe, được tới đâu hay tới đó. Tại sao để cấm người ta ăn? Có cái pháp nào cấm người ta ăn mà mình tự cấm người ta? Mong chư vị nghe những lời này mà tự mình chỉnh đổi lại. Cho nên cái sách này phải đưa tới từng người, để cho ví dụ như ông trưởng ban mà làm sai thì người phó trưởng ban biết, phó mà trưởng đều làm sai thì thành viên cũng biết, thành rõ rõ ràng mà. Biểu cấm người ta ăn đâu có được. Rồi làm cứ lấy cái này nó giống như cái mục mà từng mục rõ ràng trong này mà, làm sao người ta cãi được. Nếu có nhiều người làm sai mà cứ nói đây anh dụ âm dạy như vậy đó, tôi đâu có dạy, tôi có chỉ như vậy đâu, tôi bao giờ làm như vậy đâu, mà nói là dụ âm làm như vậy. Rõ ràng ông viết sách này nè, cái nào mà đúng sai đã nói sẵn trong này, chứ tôi đâu có bày là bắt người ta không có ăn uống để mà chết đâu, mà làm như vậy sai lầm. Cần thường xuyên thay đổi thế nằm, có thể xoa bóp giúp bệnh nhân thoải mái mà niệm Phật, đúng không chư vị? Có một lần dì âm đi hộ niệm cho một cái vị kia, gia đình cũng biết đạo lắm, cũng biết niệm Phật lắm, sao không biết, kêu tôi tới hộ niệm. Mà tôi hỏi chư vị có thường hay trớ mình bà cụ này không? Bà nằm vậy thôi tôi hơi mối lắm á. Thì vì nó nói là anh dì âm ơi, trong pháp hộ niệm đâu có được quyền đụng chạm tới người bệnh. Tôi nói ai vậy là vào pháp hộ niệm đâu vậy? Anh dì âm nói như vậy đó. Tôi nói hồi nào đâu? Tôi nói là khi chết rồi, tắt hơi rồi thì không được đụng chạm tới thân thể của người bệnh, làm cho họ đau đớn mà họ đi vào con đường đọa lạc. Cố gắng gìn giữ 8 giờ thì càng hay, mà 12 giờ càng tốt. Mà tôi còn dặn là trước khi mà bắt đầu mà trở mình hay thay áo thay đồ gì đó mà sắp sửa gì đó, mình nói bác Sáu ơi, bây giờ là 12 giờ rồi, chắc bác được vãng sanh rồi, thôi để cho con sắp lại thân thể cho nó trang nghiêm sạch sẽ. Mình nói trước báo cho người ta biết, chứ người ta không biết là có nghe không, không biết mà mình nói chứ. Nhiều khi người ta chưa còn ở đó làm sao. Thì tôi có nói, chứ tôi có nói là khi hộ niệm thì không được đụng chạm tới thân thể đâu. Thế mà để cái bà cụ không có, cứ để im như vậy. Bà cụ thấy hình như đau đớn mà mệt quá rồi, nước cũng cho nó uống nữa, nằm xuống lơ đồ. Tôi nói chú vị ơi, hình như là bà cụ này hình như mối lưng lắm phải không? Thôi bây giờ đỡ lại đi, nằm dưới cái mền đó chú vị, nóng quá. Mà mình không đụng chạm xong thân thế cái mền, bắt đầu nó hôi, mà hôi đồ nó bay ra mình thấy khó chịu vô cùng. Mình biết rồi, khi mà tôi dỡ cái lưng lên phía sau, chú vị có một hiện tượng xảy ra, là giữa cái lớp áo và cái lưng, tôi thấy ban đầu thấy có gì trắng, bò, coi lại là một cái ô kiến. Nó cắn người bệnh mà người bệnh chịu hết nổi, đau hết la nổi rồi, ô kiến hôi đó. Đó là sự hiểu lầm. Cho nên thường thường một người bệnh mà nằm lâu ở trong bệnh viện, người ta mới không 15 phút mới trở vị trí khác, mình nhẹ nhàng trở để chi? Để cho những cái phần mà tiếp giáp, những cái mền nó khỏi nắm, nó khỏi lỡ cái thịt ra, thối thịt đi, mình trở, mình chăm sóc, mình đắp thuốc, tốt lắm, không sao cả. Chứ chúng ta đừng sợ, người ta đau cái vai, đau cái vai, chứ rồi một người đau vai, táo bóp vai với nhau á, thì người bệnh cũng vậy chứ. Mình bóp vai thì bóp vai mạnh, người bệnh thì bóp vai nhẹ nhẹ thôi. Người ta thích lắm, người ta thoải mái lắm. Cũng giống như cái gọi là cái máy massage đó, chứ mày biết không? Mình ngồi trên máy mà nó rung đó, mình rung được, nhưng mà mình xoa, người ta cảm thấy vui vẻ lắm. Ta cảm ơn mình dữ lắm. Nhìn vào đây bác niệm Phật đi nghe, con bóp vai cho bác nhé. Rõ ràng cái bóp vai, bóp lưng đây là một lời khai thị, gỡ cho người ta cái đau đớn, gỡ cho người ta cái khổ đau. Rõ ràng mình gỡ rối cho người bệnh mà. Người ta đang muốn mà bóp cho người ta nó thoải mái chút, mình bóp tức là mình gỡ cho người ta chứ có gì đâu. Người ta thoải mái thì mình nói đâu người ta nghe đó. Đúng không chư vị? Đây vấn đề hoàn toàn là tâm lý. Chứ còn cái đụng chạm ai có cấm đụng chạm đâu. Mình trăn trở để cho người ta khỏi lỡ lưng. Nằm bên nghiêng bên phải vài, nhiều cái tay này nó tê đi người ta không biết. Bắt đầu mình bóp hết tê. Hết tê thì người ta tỉnh táo. Tỉnh táo thì ta niệm Phật vãng sanh. Thực sự đó là như vậy. Mong chư vị hiểu cho. Đừng đến áp dụng một cách máy móc mà nhiều khi không có nghiên cứu kỹ, đưa đến cái chỗ sai lầm, tội nghiệp cho người ta. Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà.